Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hôm nay, cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị có phương án quản lý chặt thị trường vàng và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu và đầu cơ đẩy giá vàng lên cao. Khoảng 1 triệu người sẽ được sàng lọc bệnh phổi và ung thư phổi qua nền tảng trí tuệ nhân tạo. Chính thức khai trương tuyến vận tải bằng tàu cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo với sức chứa lên tới hơn 1.000 người trong điều kiện thời tiết gió giật cấp 8. Khẩn trương hỗ trợ tiểu thương và người lao động Việt Nam trong vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan. Bão từ mạnh nhất trong 2 thập kỷ ảnh hưởng tới Việt Nam. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Nga đề xuất Phó Thủ tướng Andrei Belousov là Bộ trưởng Quốc phòng thay thế ông Sergei Shoigu. Trung Quốc nhân bản thành công gen chống bệnh rỉ sét ở cây đậu nành, giải pháp đột phá cho thách thức nông nghiệp toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 33. Diễn ra trong 3 ngày, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến vào 14 nội dung quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Và trong sáng nay, cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị có phương án quản lý chặt thị trường vàng và xử lý nghiêm các hành vi như buôn lậu hay trục lợi và đầu cơ thao túng đẩy giá vàng lên cao. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
Báo cáo của chính phủ nêu rõ, tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy, ổn định kinh tế vĩ mô được giữ vững, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo. GDP quý 1 năm 2024 ước tăng 5,66% so với cùng kỳ năm 2023, cao nhất trong quý 1 kể từ năm 2020 và cao hơn kịch bản điều hành của chính phủ đã đề ra tại nghị quyết số 01 của chính phủ. Tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 3,93% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục chuyển biến tích cực. Thẩm tra báo cáo của chính phủ, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhấn mạnh việc đầu cơ đất đai sẽ khiến người nghèo đang phải chi trả nhiều hơn cho nhu cầu nhà ở. Đồng thời, tiến độ triển khai gói vay nhà ở xã hội 120.000 tỷ đồng chưa đáp ứng được kỳ vọng đề ra. Đáng chú ý, xuất hiện tình trạng lách luật để đầu tư, mua bán căn hộ nhà ở xã hội. Do đó, đề nghị chính phủ thanh tra toàn diện nhà ở xã hội. Phiên thảo luận sôi nổi khi các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bày tỏ lo lắng về giá vàng tăng bất thường thời gian qua. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga và trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nêu rõ.
Có thể nói là chưa bao giờ mà giá vàng cao như hiện nay và chênh lệch với giá vàng thế giới quá cao. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những cái chỉ đạo về ngân hàng để quản lý thị trường vàng, nhưng mà từ khi có chỉ đạo đến nay thì giá vàng cũng ngày càng tăng. Ngân hàng nhà nước cũng đưa ra đấu thầu được vài phiên nhưng mà càng giá vàng tăng đến mức đột đỉnh.
Cần phải đánh giá kỹ hơn tại sao lĩnh vực vàng nó lại nhảy múa và có những thời điểm nó đạt cái kỷ lục cao đến tới 92 triệu đồng trên một lượng vàng như vậy. Chúng ta cũng đánh giá là tại sao lĩnh vực đầu tư tư nhân và cái đầu tư vàng nó lại đang có cái nghịch cảnh như thế.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị có phương án quản lý chặt thị trường vàng.
Tôi gọi là giá vàng nhảy múa vừa rồi. Thì công tác quản lý thế nào? Thị trường gì thì thị trường, nhưng mà không thể có cái thị trường nhảy múa kiểu đấy được. Tôi chưa bao giờ thấy một cái thị trường mà giá vàng tăng giảm rất là đột biến như thế. Công tác quản lý nhà nước mình phải rõ.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị chính phủ theo dõi sát diễn biến tình hình trong nước, có phương án điều hành linh hoạt kịp thời để cân bằng mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát.
Tôi cũng đề nghị là chính phủ chỉ đạo khẩn trương rà soát đánh giá toàn diện kết quả triển khai các cái giải pháp quản lý thị trường vàng để làm sao khắc phục cái tình trạng vàng miếng trong nước là chênh lệch cao so với cái giá vàng là quốc tế.
Giải trình tại phiên họp, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà nêu rõ các giải pháp thời gian tới.
Ngân hàng nước đã tổ chức các cái phiên đấu thầu tăng cung vàng miếng ra để ổn định giá cả và thu hẹp cái khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC với giá vàng quốc tế. Phía Ngân hàng Nhà nước thì cũng đã chỉ đạo đối với các chi nhánh tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với thị trường vàng, sẽ tiếp tục triển khai công tác thanh tra đối với các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng có hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng và xử lý nghiêm các hành vi như là buôn lậu hay trục lợi và đầu cơ thao túng và đẩy giá lên.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nêu rõ diễn biến thị trường vàng rất phức tạp, chính phủ cũng đang rất đau đầu về vấn đề này và tập trung làm rõ nguyên nhân, có giải pháp đồng bộ kịp thời. Trong đó, việc mua bán phải phát hành hóa đơn từng lần, chính phủ đã giao Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện trong quý 2 năm nay, kiểm soát chặt việc niêm yết giá, tránh thổi giá, thao túng giá, đồng thời giao cho thanh tra chuyên ngành thực hiện 2 cuộc thanh tra đầu mối kinh doanh vàng, nếu có dấu hiệu vi phạm, chuyển Bộ Công an xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cũng hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất ban hành nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2024 cho các nhiệm vụ dự án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 đã hoàn thiện thủ tục đầu tư. Tuy nhiên, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn băn khoăn khi còn rất nhiều công trình dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư theo nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị.
Nhóm 4.689 tỷ trong 30.000 tỷ đồng là còn 26.000 tỷ đồng nữa. Ở cái nhóm 5.457 tỷ đồng cũng chưa hoàn thiện các cái thủ tục để mà có thể phân bổ vốn để mà tổ chức triển khai thực hiện. Đối với cái nhóm đã đủ điều kiện thì cũng đẩy nhanh tiến độ, và cái nhóm mà chưa đủ điều kiện cũng phải đẩy nhanh tiến độ. Còn bây giờ gần hết kế hoạch đầu tư công trung hạn rồi, sao đẩy nhanh thôi.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc phân bổ vốn chậm và còn nhiều khoản vốn chưa phân bổ, đồng thời lưu ý chính phủ ra soát chịu trách nhiệm về việc đảm bảo việc phân bổ vốn tuân thủ các tiêu chí, thứ tự ưu tiên, ra soát chịu trách nhiệm về số liệu, thông tin của dự án, báo cáo cụ thể về nguồn vốn và số vốn còn thiếu. Cũng hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Thưa quý vị, theo chương trình thì ngày mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cho ý kiến về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 119 năm 2020 của Quốc hội khóa 14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, và cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Tiếp theo là các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng, nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng, người chiến sĩ cộng sản xuất sắc, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng cách mạng, người con ưu tú của thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lãng hoa chúc mừng. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và các địa phương. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin.
Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, trong cuộc đời hoạt động cách mạng, trải qua nhiều vị trí công tác, dù ở vị trí công tác nào, đồng chí Đào Duy Tùng luôn thể hiện là người cộng sản hết mực trung thành tận tụy, một nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy đổi mới và tầm nhìn trí tuệ cao, có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí Đào Duy Tùng là nhà lãnh đạo công tác tư tưởng, lý luận xuất sắc của Đảng giai đoạn trước và trong thời kỳ đổi mới. Suốt quá trình công tác trên lĩnh vực tư tưởng lý luận của Đảng từ năm 1955 đến năm 1998, trong những bước ngoặt của cách mạng, đặc biệt là trước những khó khăn thử thách lớn của đất nước Khi bước vào thời kỳ đổi mới, đồng chí Đào Duy Tùng luôn thể hiện rõ phẩm chất cách mạng với tư duy đổi mới sáng tạo khoa học, trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định:
Đồng chí Đào Duy Tùng là tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp, phong cách làm việc dân chủ, khoa học. Cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Đào Duy Tùng gắn liền với chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất vẻ vang, hào hùng của Đảng ta, nhân dân ta. Trong bất kỳ hoàn cảnh và cương vị công tác nào, đồng chí Đào Duy Tùng cũng luôn giữ gìn phẩm chất của người cộng sản, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.
Thực hiện kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng, sáng nay, đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm trưởng đoàn đã khảo sát làm việc tại tỉnh An Giang. Tin của phóng viên Phan Ánh.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thiết thực góp phần vào công tác xây dựng văn kiện Đại hội 14, trong đó tập trung đánh giá khái quát về kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại tỉnh An Giang. Việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nhiệm kỳ Đại hội 13, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, định hướng tiếp tục đổi mới qua thực tiễn của tỉnh trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 Nguyễn Trọng Nghĩa đã chỉ ra một số hạn chế, khó khăn của tỉnh, đồng thời gợi mở một số vấn đề Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.
An Giang là một trong những cái địa phương trọng điểm, địa phương là khá điển hình về kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hóa, đối ngoại, một cái tỉnh nhiều dân tộc, nhiều tôn giáo. Các đồng chí đã có báo cáo rất rõ về quan điểm là lấy dân làm gốc, lấy dân là gốc của cách mạng. Cái thứ hai á, có điểm nhấn báo cáo về tình hình là nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xác định đây là nền tảng của sự phát triển không những là chỉ cho An Giang mà còn là theo yêu cầu của Trung ương về an ninh lương thực.
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác cũng ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của tỉnh An Giang để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng.
Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Ban Đối ngoại Trung ương Đảng ta và Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 5, đoàn đại biểu Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Triệu Thế Thông, trợ lý trưởng ban dẫn đầu đã thăm và làm việc tại nước ta. Sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã tiếp đồng chí Triệu Thế Thông và đoàn. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung hoan nghênh đồng chí Triệu Thế Thông dẫn đầu đoàn thăm Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai đảng, hai nước duy trì đã phát triển tốt đẹp và có nhiều tiến triển thực chất. Đồng chí Lê Hoài Trung bày tỏ trân trọng sự giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước của Việt Nam qua các thời kỳ. Trong đó có chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhấn mạnh sự coi trọng và ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ Việt-Trung. Đồng chí Triệu Thế Thông trân trọng cảm ơn đồng chí Trưởng ban Đối ngoại Trung ương tiếp đoàn, chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã giành được dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai bên nhất trí đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai đảng hai nước kể từ sau hai chuyến thăm lịch sử của lãnh đạo cao nhất hai đảng. Với tư cách là hai cơ quan tham mưu chiến lược về đối ngoại của hai đảng, hai ban sẽ tăng cường phối hợp cùng với các ban, bộ, ngành, đoàn thể và địa phương hai nước chủ động tích cực thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao, các tuyên bố chung và văn kiện hợp tác song phương. Trước đó, đồng chí Ngô Lê Văn, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã chủ trì hội đàm với đoàn. Hai bên đi sâu trao đổi về các phương hướng hợp tác giữa hai ban, thúc đẩy giao lưu trên kênh đảng trong thời gian tới.
Sáng nay, tiếp tiến sĩ Phil Kala, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực Tây Thái Bình Dương đang ở thăm nước ta. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn WHO giúp Việt Nam nâng cao năng lực y tế dự phòng, bảo đảm thuốc và vaccine. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, trong mọi lĩnh vực, chính sách về y tế, chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam đều có sự đồng hành, tham gia, tư vấn hỗ trợ của các cán bộ, chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới. Là một trong 15 nước được Tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn để chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA, Việt Nam mong muốn nhận sự giúp đỡ thiết thực để nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất vaccine không chỉ phòng chống dịch bệnh mới nổi mà cả một số loại bệnh truyền nhiễm đang có nguy cơ tăng trở lại như sởi, lao, đồng thời phát triển những loại sản phẩm khác phục vụ cho nhu cầu phòng bệnh và chữa bệnh của người dân. cho biết Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề sản xuất, mua sắm, phân phối thuốc, vaccine, sinh phẩm y tế. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị WHO cử cán bộ, chuyên gia hỗ trợ Việt Nam tiếp tục cải cách, hoàn thiện cơ chế, quy định, thủ tục về mua sắm, đấu thầu, lựa chọn doanh nghiệp, bảo đảm nguồn cung ứng dược phẩm đầy đủ, ổn định lâu dài. Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới Saya Piukala chia sẻ một số mục tiêu ưu tiên trong hỗ trợ tăng cường năng lực của ngành y tế của Việt Nam, nhất là năng lực hệ thống y tế dự phòng để ứng phó với dịch bệnh trong tương lai, cải thiện môi trường và thúc đẩy lối sống lành mạnh, bảo đảm an ninh y tế, quản lý thuốc lá điện tử. Ông Saya Piukala đồng thời cam kết chung tay với Việt Nam trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân, đóng góp vào quá trình phát triển bền vững của khu vực và thế giới.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15.
Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đồng tình với những khó khăn mà tỉnh Lâm Đồng gặp phải, đồng thời kiến nghị sớm triển khai các giải pháp đồng bộ để kêu gọi đầu tư cho địa phương, có thêm cơ chế chính sách đối với những cán bộ dám nghĩ, dám làm. Một số cử tri kiến nghị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có ý kiến với các bộ ngành trung ương sớm có giải pháp khắc phục những hạn chế bất cập hiện nay, như mở rộng danh mục thuốc chi trả cho người có bảo hiểm y tế, nhất là các loại thuốc trị bệnh hiểm nghèo, cần có biện pháp quản lý chặt chẽ thuê bao di động để phòng tránh tình trạng lừa đảo qua điện thoại. Có các chính sách quan tâm, đãi ngộ hơn nữa đối với các cán bộ viên chức cấp xã và cán bộ không chuyên trách, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, quyết liệt thu hồi tài sản cho nhà nước. Sau khi các cử tri trình bày kiến nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp đã giải trình một số vấn đề liên quan đến thẩm quyền giải quyết của địa phương. Phát biểu kết luận tại buổi tiếp xúc cử tri, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao những ý kiến của cử tri về các nhóm vấn đề, đồng thời cho biết đoàn ghi nhận tất cả các ý kiến của cử tri để trình Quốc hội trong kỳ họp sắp đến. Đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được Trung ương kiên quyết thực hiện với hàng loạt đại án đã đưa ra xét xử. Các vụ án đảm bảo được xét xử đúng người, đúng tội, thu hồi tài sản cho nhà nước, bị hại và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, thể hiện tính nhân văn của pháp luật của Đảng và nhà nước.
Cũng chiều nay, ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định tiếp xúc chuyên đề với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang huyện Hoài Ân. Tin của phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung.
Đặt vấn đề về xác định xã miền núi để bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình dự án và tính thuế thu tiền đất khi nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất và tính thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ liên quan đến giá đất. Cử tri huyện Hoài An đề nghị chính phủ và các bộ ngành trung ương xem xét quy định cụ thể, thống nhất về xã miền núi, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó giúp địa phương có căn cứ thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Cử tri còn kiến nghị một số vấn đề như quy định về nguồn đóng bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, có sự bất cập giữa quy định của luật bảo hiểm y tế và nghị định hướng dẫn thực hiện, điều chỉnh tăng thêm mức phụ cấp thôn đội trưởng để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có giải đáp các kiến nghị của cử tri đối với việc xác định thống nhất các xã miền núi, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị chính phủ và Ủy ban Nhân tộc thống nhất lại các nội dung này.
Vấn đề biên quyền trình vấn đề thì chúng tôi trao đổi hơn về vấn đề này để chúng tôi tiếp tục kiến nghị với chính phủ và Ủy ban Nhân tộc để đảm bảo hai cái tiêu chí này nó hoàn toàn có cuộc phù hợp nhau. Ví dụ như cảng chỉ có 3 xã là dân tộc hay là 3 xã miền núi, nói được cái còn phân biệt là 6 xã là dân tộc miền núi. Vậy thì cái còn là được hưởng những chính sách gì để cái còn là đảm bảo cái vấn đề thực hiện một cách công bằng và đảm bảo quyền lợi cho người dân đối với những vấn đề có liên quan đến dân tộc và miền núi.
Dự kiến thì Bộ Công Thương sẽ công bố báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2023 vào ngày 16 tháng 5 này. Tin của phóng viên Nguyên Long.
Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam là tài liệu cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động xuất nhập khẩu, về bức tranh xuất nhập khẩu trong cả một năm, bao gồm tình hình xuất nhập khẩu theo từng mặt hàng, theo các thị trường cụ thể, đồng thời cũng là cái nhìn tổng quan về tất cả những hoạt động quản lý nhà nước, cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành cho năm đó. Lễ công bố báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2023 sẽ được diễn ra trong khuôn khổ hội thảo ứng dụng công nghệ để phát triển thương mại điện tử và logistics hiện đại bền vững. Chủ đề ban thảo tập trung vào các nội dung công nghệ và tự động hóa trong logistics để phát triển bền vững, xây dựng chuỗi cung ứng hiện đại bền vững, bất động sản logistics, tiềm năng và cơ hội.
Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị thúc đẩy cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp với sự tham gia của tham tán thương mại và nông nghiệp của một số quốc gia có nền nông nghiệp phát triển trên thế giới. Phóng viên Minh Long phản ánh.
Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị và là quốc gia tham gia tích cực vào hệ thống lương thực thực phẩm toàn cầu. Tăng trưởng GDP trong nông nghiệp hiện chiếm khoảng 12% tổng GDP của nền kinh tế, với hơn 60% dân số đang sinh sống ở khu vực nông thôn. Các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam có tính đa dạng cao, thể hiện trong các lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Từng nhóm ngành hàng đang có sự tăng trưởng về số lượng, chất lượng, hướng dần đến tăng trưởng xanh. Chia sẻ về những thách thức mà ngành nông nghiệp Việt Nam đang gặp phải như biến đổi khí hậu, biến động thị trường và xu thế tiêu dùng toàn cầu thay đổi, ông Juliano Vera, tùy viên nông nghiệp Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh dân số toàn cầu gia tăng, xu thế tiêu dùng thay đổi, để phát triển nông nghiệp bền vững cần có các giải pháp cụ thể trong quá trình chuyển đổi.
Trong cái bối cảnh ở Việt Nam, tôi nghĩ là có rất nhiều công việc các bạn phải làm và thực sự cũng phải cần rất nhiều đầu tư cho cái mục tiêu này, tìm kiếm cái cách để chúng ta làm thế nào, chia sẻ những kiến thức, không sao chép một cái mô hình mà chúng ta sẽ phải tìm hiểu mô hình nào mà hay. Và quan trọng là gì, chúng ta cũng sẽ cần phải hướng tới những cái biện pháp cụ thể cho việc giảm phát thải carbon để có thể đạt được cái net zero, phát thải không trong thời gian tới.
Khẳng định tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh, Việt Nam vừa là nhà cung ứng nông sản nhưng cũng là thị trường tiêu thụ lớn về lương thực thực phẩm, có nhiều tiềm năng trong hợp tác thương mại về nông nghiệp. Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ, là quốc gia đang phát triển, Việt Nam cần hỗ trợ tư vấn kỹ thuật từ các đối tác có kinh nghiệm đi trước để phát triển xanh, bền vững ngành nông nghiệp, cũng như tham gia tích cực vào hệ thống lương thực thực phẩm toàn cầu.
Mong muốn thúc đẩy ngoại giao kinh tế nói chung, trong đó có kinh tế nông nghiệp, chúng ta có thể gợi lên vấn đề rồi chúng ta giải quyết tiếp vấn đề, trao đổi để làm sao mà chúng ta thúc đẩy được cái giao thương thương mại, đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp cũng như là tìm kiếm sự hợp tác mới hơn trong thời gian tới. Cơ hội thì nhiều, nhưng mà để biến cái cơ hội đó thành cái tiềm năng để hợp tác đôi bên thì vẫn còn cái khoảng cách mà chúng tôi cũng cần phải vượt qua. Cơ hội thì đến khi mà chúng ta chuẩn bị tốt, nắm bắt được cái cơ hội đó. Mà muốn nắm bắt được cơ hội thì nó phải nắm bắt được thông tin.
Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp Mỹ, Philippines sẽ là nước nhập khẩu gạo hàng đầu thế giới với lượng nhập khẩu cho năm nay là 4,1 triệu tấn, tăng 5,1% so với mức 3,9 triệu tấn của năm ngoái. Và Việt Nam vẫn sẽ là một trong những nhà xuất khẩu gạo hàng đầu tới Philippines. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
Theo tham tán thương mại Việt Nam tại Philippines Phùng Văn Thành, gạo là mặt hàng xuất khẩu chủ lực tạo nên vị thế vững chắc của Việt Nam tại thị trường này.
Đối với doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam thì hiện nay cái thuận lợi đầu tiên đó là chúng ta đã xây dựng được một cái quan hệ đối tác bạn hàng với các doanh nghiệp nhập khẩu gạo của Philippines, đã tạo dựng được cái hình ảnh uy tín của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường này. Ngoài ra thì gạo của Việt Nam, cái chất lượng, cái phẩm cấp nó cũng ở cái mức trung bình khá, vì vậy là gì, nó đáp ứng được cái nhu cầu đa dạng đối với các doanh nghiệp, đối với người tiêu dùng Philippines. Vì vậy là đây cũng là một trong những lợi thế của gạo Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam. Ngoài ra thì cái nguồn cung gạo của Việt Nam đảm bảo ổn định, và vì vậy là một trong những cái ưu tiên lựa chọn của Philippines, và đấy cũng chính là cái lợi thế cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Tham tán thương mại Việt Nam tại Philippines Phùng Văn Thành cho rằng để có được những kết quả này là nỗ lực không nhỏ của Việt Nam, nhưng dư địa vẫn còn để Việt Nam tiếp tục khai thác gia tăng kim ngạch xuất khẩu gạo vào Philippines, duy trì vị thế số 1 tại thị trường Philippines.
Theo tôi thì để mà cạnh tranh được, tiếp tục duy trì cái vị thế của gạo Việt Nam tại thị trường Philippines thì trước hết là các doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục là tạo dựng cái uy tín, cái hình ảnh cũng như là gì, tiếp tục duy trì cái đối tác bạn hàng lâu năm của chúng ta từ trước tới nay. Cái thứ hai đồng thời là tìm kiếm mở rộng thêm những cái bạn hàng mới để mà tiếp tục gia tăng cái sản lượng xuất khẩu vào thị trường Philippines. Ngoài ra thì các doanh nghiệp Việt Nam cũng cần đa dạng hóa cái sản phẩm gạo xuất khẩu sang thị trường Philippines không chỉ hướng tới có chất lượng tốt, hướng tới người tiêu dùng có cái thu nhập cao, mà còn phải đa dạng hóa để mang cả những cái loại gạo cái giá nó rẻ hơn để đáp ứng cái nhu cầu đa dạng của các của một số lượng lớn dân, cái tầng lớp nhân dân có cái thu nhập thấp và trung bình. Ngoài ra thì một cái điều nữa là các doanh nghiệp cũng cần tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương, với Thương vụ Việt Nam tại Philippines để tiếp tục quảng bá những cái hình ảnh về sản phẩm Việt tại thị trường Philippines, trong đó có sản phẩm gạo.
Về nước xuất khẩu gạo, Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết Ấn Độ được dự đoán vẫn là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới bất chấp các hạn chế thương mại, với xuất khẩu dự kiến đạt 18 triệu tấn, tương đương khoảng 1/3 tổng khối lượng xuất khẩu toàn cầu. Xuất khẩu tăng do sản lượng vụ mùa lớn hơn và lượng dự trữ dồi dào sẽ phần nào bù đắp sự sụt giảm từ các nhà xuất khẩu lớn khác như Việt Nam, Thái Lan, Pakistan và Myanmar.
Sáng nay tại cảng Sài Gòn Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc chính thức đưa vào hoạt động tuyến cố định thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo bằng siêu tàu có sức chứa hơn 1.000 khách, thời gian di chuyển là khoảng 4 tiếng. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc đưa vào khai thác tuyến vận tải hành khách cố định thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo và ngược lại với con tàu hiện đại có thể hành trình trong điều kiện thời tiết gió giật cấp độ 8 vẫn đảm bảo tính ổn định cao, giảm xe sóng, an toàn cho hành khách, sẽ giúp tăng khả năng kết nối, mang lại trải nghiệm mới.
Đây là một cái tuyến mà lãnh đạo thành phố đã ấp ủ cũng rất nhiều năm, phục vụ nhu cầu của người dân, thêm một cái tuyến du lịch mới của thành phố, cũng như hướng đến cái Côn Đảo là một cái miền đất hào hùng ở trong chiến tranh và hiện nay đang là một cái vùng rất phát triển của cả nước, cũng như cái chỉ đạo của thành ủy về cái việc liên kết vùng. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng từ tuyến này sẽ có nhiều tuyến nữa, chúng ta sẽ chia sẻ bớt áp lực cho đường hàng không.
Ngay sau thủ tục khai trương, đông đảo du khách đã được trải nghiệm con tàu hiện đại trên luồng sông Xoài Rạp. Ông Nguyễn Kim Toản, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thường Nhật, đơn vị khai thác tuyến buýt sông tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc có thêm một loại hình đường thủy hiện đại đi vào hoạt động sẽ giúp đa dạng các sản phẩm dịch vụ đường thủy, không chỉ giúp phát triển du lịch mà còn thể hiện tinh thần kết nối non sông nước Việt.
Muốn kết nối tất cả các vị trí, tất cả các cái cảnh quan, tất cả cái vùng miền của đất nước, chúng ta rất cần những cái phương tiện như thế này để chúng ta gần gũi với nhau hơn, chúng ta đoàn kết với nhau hơn và kết nối chung tay bảo vệ biên cương Tổ quốc. Nó cho chúng tôi cái cảm hứng để mà mình sẽ còn làm được nhiều hơn nữa. Như cái tiêu chí mà nhà đầu tư đã nói, kết nối non sông nước Việt.
Tàu Sài Gòn Côn Đảo sẽ chính thức hoạt động từ ngày mai 14 tháng 5 với chiều Côn Đảo Sài Gòn lúc 13 giờ. Chặng Sài Gòn Côn Đảo sẽ xuất phát lúc 7 giờ ngày 15 tháng 5.
Dự kiến sẽ có hơn 1 triệu người được sàng lọc bệnh phổi và ung thư phổi qua nền tảng trí tuệ nhân tạo AI. Đây là thông tin đáng chú ý tại buổi gặp gỡ báo chí do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
Hành trình với chủ đề Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn diễn ra từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2024 với mục tiêu được đặt ra là tư vấn khám bệnh trực tiếp cho 100.000 người dân, sàng lọc bệnh qua nền tảng trí tuệ nhân tạo cho 1 triệu người dân, tư vấn về kiến thức phòng chống các bệnh không lây nhiễm cho khoảng 1 triệu thanh niên. Có ít nhất 1.000 người dân, bệnh nhân và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ tài chính hoặc hỗ trợ y tế miễn phí. Bên cạnh đó, trên nền tảng trực tuyến của hành trình, người dân cả nước sẽ được tiếp cận với nhiều thông tin về các bệnh không lây nhiễm. Theo Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Nguyễn Hữu Tú, năm nay nhiều hoạt động mới hướng về vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Để đảm bảo luôn có hoạt động phát triển bền vững, thì Hội Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ Thầy thuốc trẻ tại các địa phương sẽ có ít nhất một chương trình hỗ trợ thường xuyên cho người có hoàn cảnh khó khăn, và đặc biệt hướng tới khối đối tượng là người dân tộc thiểu số và những người lao động tự do, người trong cái khối cần hỗ trợ giúp đỡ.
Dự kiến hơn 100.000 người dân cả nước được khám các bệnh lý về phổi, hỗ trợ chụp X-quang và cắt lớp vi tính. 1 triệu người dân được sàng lọc bệnh phổi và ung thư phổi bằng cách gửi thông tin và phim X-quang tới nền tảng AI của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Lễ ra quân hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm nay sẽ được tổ chức vào sáng ngày 18 tháng 5 tới tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, thành phố Hà Nội. Dự kiến sẽ tổ chức khám cho hơn 2.000 người dân là người có công, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, lao động tự do.
Thưa quý vị, với diện tích rừng khoảng 140.000 ha, tỉnh Cà Mau quan tâm phát triển các mô hình kinh tế dưới tán rừng đã góp phần thiết thực tăng thu nhập, giúp người dân có ý thức bảo vệ rừng tốt hơn. Cà Mau cũng đang kỳ vọng phát triển công nghiệp chế biến gỗ và thị trường carbon để hướng tới phát triển bền vững. Phóng sự của phóng viên Trần Hiếu thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Từ trung tâm thành phố Cà Mau theo quốc lộ 1A xuôi về mốc tọa độ GPS 0001, cực nam Tổ quốc, xã Đất Muối, huyện Ngọc Hiển, ai cũng dễ dàng nhận thấy những tán rừng đước, rừng mắm hai ven đường. Đặc biệt, đoạn cuối đường Hồ Chí Minh trên bộ đi qua huyện Cuối Trời có những thảm xanh trải dài bạt ngàn. Đa phần những diện tích rừng được người dân địa phương tận dụng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng. Điểm du lịch cộng đồng Hoàng Hôn, ấp Mũi, xã Đất Mũi là một trong số đó. Không chỉ giữ lại tỷ lệ rừng cao trong diện tích 4,7 hectare để tạo cảnh quan phục vụ du khách, mà điểm du lịch còn liên kết với người dân tạo ra sản phẩm du lịch hướng tới tái tạo rừng. Cách làm của điểm du lịch Hoàng Hôn là liên kết với người dân còn diện tích đất trống cho du khách được tự tay trồng rừng. Trên mảng diện tích rừng du khách trồng là vài cây đước, cây mắm non, họ cặm một cái bảng có tên mình. Đều đặn hàng tháng hay khi được người trồng yêu cầu, nhân viên của điểm du lịch sẽ chụp hình sự phát triển của cây rừng gửi đến khách theo dõi. Sản phẩm du lịch này được đưa vào khai thác chưa lâu nhưng đã có gần 200 người trải nghiệm và họ đã trồng được gần 3 hectare rừng ở vùng đất tận cùng Tổ quốc thiêng liêng.
Gia đình các bạn có vui thì các bạn sẽ xây dựng thành một cái sản phẩm du lịch. Mong muốn của em là nhà nhà làm du lịch và mọi người đều làm du lịch. Chính em là người sẽ hỗ trợ hiểu rõ hơn về cái nền tảng và tiềm năng du lịch của địa phương. Làm cách nào đó sẽ xây dựng được thêm cái điểm du lịch cộng đồng, hỗ trợ được nhiều hộ dân làm du lịch thêm nữa. Vì đó cũng là để cách mà cải thiện kinh tế của đời sống của địa phương Đất Mũi, nâng cái tầm đi xa hơn.
Cái chính là cái môi trường hiện nay là cái xu hướng trong nước và quốc tế. Những hộ làm du lịch cộng đồng thì là người ta phấn khởi hơn là do nguyên nhân là khách là thích thú là như là cái còn hoang sơ sinh thái. Cao có cây gừng là du khách nó chịu. Những hộ làm du lịch cộng đồng, cây gừng mang lại hiệu quả.
Toàn huyện Ngọc Hiển có khoảng 33.000 hectare rừng ngập mặn thuộc quản lý chủ yếu của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Công ty Lâm nghiệp Ngọc Hiển và các ban quản lý rừng quản lý. Đang có 9 hộ phát triển du lịch sinh thái cộng đồng bền vững dưới tán rừng và 18 hộ đã đăng ký và đang trong quá trình thực hiện. Ông Trần Hoàng Lạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Hiển cho biết, những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng được các chủ rừng thực hiện tốt, không để xảy ra tình trạng mất rừng. Với diện tích rừng sản xuất sau khi thu hoạch thì cũng được trồng lại kịp thời. Người dân địa phương ngày càng nâng cao ý thức bảo vệ rừng. Kết quả đó đến từ việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả dưới tán rừng. Ngoài du lịch sinh thái thì mô hình nuôi tôm sinh thái cũng được nâng cao thu nhập và người dân hiểu hơn giá trị của việc bảo vệ rừng. Huyện Cuối Trời đang có khoảng 21.000 trên 57.000 hectare nuôi tôm dưới tán rừng được các tổ chức quốc tế công nhận sạch sinh thái.
Để nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng đạt năng suất và chất lượng thì huyện đã chỉ đạo, một là xây dựng cái sổ tay hướng dẫn cho người dân thực hiện cái quy trình nuôi tôm hai giai đoạn và đã hướng dẫn tập huấn cho hầu hết tất cả các hộ nuôi tôm. Đó là huyện đã thực hiện các cái mô hình này trên địa bàn tất cả các xã thị trấn có hiệu quả rất là cao. Có những mô hình là sổ một con nước là mấy chục triệu, trăm triệu, một đêm là cũng cả trăm kg tôm sú.
Vùng đất rừng U Minh Hạ hiện đang có hơn 100 hectare rừng tràm, ngày ngày được chăm bồi để phục vụ du lịch sinh thái. Bên cạnh đó, khi thương hiệu mật ong rừng U Minh Hạ ngày càng vươn xa, giá trị các sản vật dưới tán rừng ngày càng được tăng cao, thì người dân càng có ý thức bảo vệ nồi cơm của họ. Ông Nguyễn Văn Tẻn ở xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời có 2,5 hectare đất trồng rừng cho biết, nhiều năm qua giá cây keo lai duy trì khá ổn định ở mức trên dưới 1.000 đồng trên kg. Chăm sóc keo lai tốt, mỗi chu kỳ có thể đạt 150 triệu đồng trên hecta. Còn giá trị tràm hiện khá thấp, mỗi hecta chỉ mang lại thu nhập khoảng 70 triệu đồng.
Keo lai thì người ta lên liếp, người ta trồng tỉa, người ta chăm sóc, gãy phân các thứ đồ thì năng suất cũng cao đó nha. Keo lai thì thời gian nó ngắn hơn, cũng dễ hơn, dễ tiêu thụ hơn. Còn tràm nó chậm hơn, rồi cây nó không tốt hơn gì đó.
Ông Trần Văn Thức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cà Mau cho biết, toàn tỉnh có 142.000 hectare rừng. Cà Mau hiện chỉ mất rừng vì lý do sạt lở bờ biển. Tỉnh cũng đang có những bước triển khai ban đầu để hướng tới thị trường carbon, giúp người trồng rừng có thêm thu nhập.
Hấp thụ và lưu trữ carbon của rừng ngập mặn này nó gấp 3 đến 4 lần rừng ở trên cạn. Cái thu nhập từ cái tín chỉ carbon rừng này cao. Nhiều cái tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đến tìm hiểu cái thị trường carbon ở Cà Mau. Ủy ban nhân tỉnh đã cho phép tiếp cận nghiên cứu tính toán đến khi chính phủ có cái hành lang pháp lý là cái cơ hội sớm nhất để tiếp cận.
Những ngày qua, thế giới cũng như Việt Nam chịu ảnh hưởng của bão mặt trời hay còn gọi là bão Từ, mạnh nhất trong hai thập kỷ. Bão Từ tấn công trái đất đã tạo ra những màn trình diễn ánh sáng cực quang ngoạn mục trên bầu trời, nhưng cũng mang đến nguy cơ làm gián đoạn các vệ tinh và lưới điện khi dự kiến bão kéo dài đến cuối tuần này. Bão Từ tác động đến tàu vũ trụ, lưới điện, sinh vật trên trái đất. Con người cũng có thể cảm nhận rõ tác động của hiện tượng này.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Duyên Châu, Nguyên Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày 10 tháng 5 vừa qua một trận bão từ cực lớn đã xảy ra trên trái đất, được các nhà khoa học đánh giá là mạnh nhất trong vòng 20 năm qua. Trận bão từ này có cấp độ 5, G5, cấp độ mạnh nhất trong thang bão từ, gây ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam. Hoạt động của mặt trời thay đổi theo chu kỳ 11 năm. Lần hoạt động mặt trời cực đại gần đây nhất là vào năm 2014. Như vậy, hoạt động của mặt trời đang mạnh dần lên để đến năm 2025 sẽ đạt đến độ hoạt động cực đại trong chu trình 11 năm của mình. Khi hoạt động mặt trời mạnh lên, tần suất và cường độ của bão từ cũng tăng lên. Như vậy, trong năm 2024-2025 sẽ xuất hiện những trận bão từ mạnh hơn. Bão từ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người vì có tác động mạnh vào hệ thần kinh và tim mạch. Các nhà khoa học cũng đánh giá, trong thời kỳ này, bạch cầu trong máu của tất cả các động vật bị giảm đi và có sự liên quan của nhiều bệnh dịch với chu kỳ hoạt động mạnh của bão từ như dịch tả, dịch hạch, cúm, thương hàn, viêm màng não. Tuy nhiên, bão từ không gây ảnh hưởng với người bình thường. Bão từ chỉ tác động trực tiếp đến người mắc bệnh thần kinh, tim mạch hoặc người mẫn cảm với từ tính. Ảnh hưởng của bão thường là gây mệt mỏi, buồn chồn, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.
Liên quan vụ sạt lở đất tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì khiến ba trẻ tử vong vào đêm qua, sáng nay ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo các sở ban ngành của thành phố và lãnh đạo huyện Ba Vì đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn và trao hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân.
Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Lê Hồng Sơn đã thăm hỏi, chia sẻ với nỗi đau, sự mất mát mà gia đình các nạn nhân phải gánh chịu, đồng thời động viên gia đình các cháu cố gắng vượt qua nỗi đau, sớm ổn định lại cuộc sống. Trước đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì đã tới hiện trường chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn, đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình nạn nhân. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đã kịp thời tới thăm hỏi, động viên và trao đổi trao số tiền hỗ trợ là 25 triệu đồng một người. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện trao số tiền hỗ trợ là 3 triệu đồng một người cho gia đình các nạn nhân. Nguyên nhân ban đầu được xác định là trên địa bàn xã Ba Trại có mưa lớn, lượng nước dồn về phần tường nhà, không có rãnh thoát nước phía ta luy dương, dẫn đến việc tường nhà đổ vào phía trong gây tử vong cho các nạn nhân.
Thông tin về công tác vận hành xử lý rác thải tại khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn sau trận mưa to trên diện rộng vào tối qua và rạng sáng nay, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết việc tiếp nhận xử lý rác ở đây vẫn ổn định, an toàn, không bị ảnh hưởng gián đoạn sau khi đã khắc phục xong sự cố xảy ra vào ngày 3 tháng 5 do mưa lớn. Phóng viên Thừa Xuân đưa tin, đêm qua và rạng sáng nay trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa to kèm dông lốc đã làm gần 100 ngôi nhà ở các xã Châu Quế Thượng, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Lâm Giang bị hư hỏng do bị tốc mái và nhiều diện tích hoa màu và nhà dân bị hư hại. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Yên đã chỉ đạo các xã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, đồng thời chỉ đạo các địa phương tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá cụ thể tình hình thiệt hại để triển khai công tác hỗ trợ theo quy định. Và trận mưa dông diễn ra vào đêm qua rạng sáng nay cũng đã khiến cho khoảng 120 nhà dân ở Lào Cai bị hư hỏng. Mưa dông cũng đã khiến khoảng 50 hectare lúa hoa màu của bà con nông dân bị ngập nước, gãy đổ. Một số gia súc của người dân tại Bắc Hà bị sét đánh chết. Mưa dông còn ảnh hưởng tới các công trình hạ tầng như sạt lở hai tuyến đường liên thôn tại Võ Lao, Sơn Thủy của huyện Văn Bàn, phá hỏng tường rào, tốc mái lớp học 3 ngôi trường ở Văn Bàn và Bảo Thắng. Và ngay sau đây sẽ là một số thông tin về thời tiết.
Thưa quý vị, trong khi Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều và tối nay tiếp tục nằm trong cảnh báo có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40, có nơi trên 100mm. Đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Thì ở khu vực Nam Bộ, hôm nay và ngày mai tiếp tục với tình trạng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37, có nơi trên 37 độ. Khu vực Quảng Nam đến Ninh Thuận và Tây Nguyên, chiều nay có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Dự báo tối và đêm nay, không chỉ ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, mà ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông diễn ra cục bộ, với cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với những thông tin hỗ trợ bà con người Việt sau vụ cháy trung tâm thương mại ở thủ đô Warsaw của Ba Lan vào tối qua. Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan Hào Hoàng Hải cho biết Đại sứ quán đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại, các hội đoàn người Việt tại Ba Lan để nắm bắt tình hình, động viên bà con, nhanh chóng triển khai các công tác bảo hộ công dân, đồng thời triển khai các hoạt động cần thiết để hỗ trợ tinh thần và vật chất đối với bà con bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn này. Phóng viên Hải Đăng, thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
Chia sẻ phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hào Hoàng Hải cho biết, trung tâm thương mại ở số 44 Mariinska, thủ đô Warsaw, Ba Lan có khoảng 1.400 quầy hàng, trong đó có hàng trăm quầy của người Việt Nam đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Sau khi vụ việc xảy ra, đoàn công tác của Đại sứ quán đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, nắm bắt tình hình, động viên thăm hỏi bà con và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để có giải pháp hỗ trợ cho bà con người Việt kinh doanh tại đây. Đại sứ Hà Hoàng Hải chia sẻ.
Các biện pháp mà đã triển khai trong ngày hôm nay nghĩa là đã xuống hiện trường trao đổi bà con để nắm tình hình. Sau đấy là cũng đã đăng tải cái thông tin về bảo hộ công dân trên website. Rồi là đã liên hệ với cả các cơ quan chức năng của bạn để, và cũng được nhận được cái sự khẳng định hỗ trợ của cơ quan chức năng của bạn. Ngoài ra thì cũng phối hợp với các hội đoàn làm việc với cả bên ban quản lý của trung tâm thương mại để họ sớm có cái hướng giải quyết bố trí cái chỗ để kinh doanh cho các tiểu thương trong thời gian mà chờ đợi xây lại cái trung tâm đấy, là sẽ có cái thành lập cái quỹ hỗ trợ các bà con gặp thiệt hại trong cái vụ cháy vừa qua.
Với tinh thần quyết tâm cao, tối ngày 12 tháng 5, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã họp với các hội đoàn người Việt để nắm bắt thêm các thông tin về tình hình bà con Việt Nam kinh doanh tại trung tâm thương mại ở Mariinska, phối hợp chặt chẽ với các hội nhóm để hỗ trợ kịp thời đối với các trường hợp bà con gặp khó khăn. Trong một diễn biến liên quan, Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu đã kêu gọi các tổ chức, hội đoàn người Việt ở châu Âu ủng hộ quyên góp vật chất nhằm hỗ trợ bà con người Việt kinh doanh tại khu vực xảy ra hỏa hoạn đã chịu tổn thất nặng nề.
Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Tổng thống Nga Putin vừa đề cử ông Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng Nga thay thế ông Shoigu, đồng thời cũng trình lên Hội đồng Liên bang Nga danh sách nội các chính phủ mới. Phóng viên Thu Hà, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
Hội đồng Liên bang Nga đã chấp nhận các ứng cử viên do Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất cho vị trí người đứng đầu một số bộ ngành liên bang. Theo đó, Tổng thống Putin đề cử ông Andrei Belousov, Phó Thủ tướng thứ nhất, làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay thế ông Sergei Shoigu. Tổng thống Putin cũng đề cử Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu làm Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Đồng thời, Tổng thống Putin đã miễn nhiệm ông Nikolai Pachusev khỏi chức vụ này. Theo tuyên bố của ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, việc đề cử ông Belousov vào vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là do bộ này phải hoàn toàn cởi mở với sự đổi mới, áp dụng mọi ý tưởng tiên tiến và tạo điều kiện cho khả năng cạnh tranh kinh tế. Việc tích hợp nền kinh tế của khối lực lượng vũ trang vào nền kinh tế quốc gia là vô cùng quan trọng, phù hợp với yêu cầu của tình hình nước Nga vào thời điểm hiện tại. Trên cương vị thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Sergei Shoigu sẽ đồng thời là Phó Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng của Tổng thống. Ngoài ra, ông Shoigu sẽ giám sát hoạt động của Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang. Ông cũng sẽ tiếp tục làm việc trong lĩnh vực mà ông am hiểu.
Tình hình Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt khi mà hôm qua các cuộc tấn công của quân đội Israel vào dải Gaza trên không và cả trên bộ vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ. Đặc biệt, việc tiến sâu vào thành phố Rafah, nơi trú ngụ của khoảng 1 triệu 400.000 người Palestine, đang gây ra những căng thẳng sâu sắc trong quan hệ giữa Israel và đồng minh Mỹ. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
Hôm qua, xe tăng của Israel tiến vào miền đông Jabalia ở phía bắc dải Gaza sau một đêm ném bom dữ dội trên không và trên bộ khiến 19 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thay mặt chính quyền Tổng thống Mỹ đã đưa ra một số lời chỉ trích công khai mạnh mẽ nhất về cách thức Israel tiến hành cuộc chiến ở Gaza, cho rằng các chiến thuật của Israel đồng nghĩa với sự mất mát khủng khiếp về sinh mạng của dân thường vô tội, mà không thể vô hiệu hóa các thủ lĩnh và chiến binh Hamas. Chính quyền Mỹ muốn tạo áp lực với đồng minh Israel trong bối cảnh phải đối mặt với những áp lực trong nước về việc hỗ trợ đồng minh, thể hiện rõ nhất ở các cuộc biểu tình tại các trường đại học Mỹ. Làn sóng phản đối của công chúng Mỹ có thể đóng một vai trò quan trọng trong kết quả của cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 11 tới. Sức ép ngoại giao buộc Israel dừng kế hoạch tấn công Rafah cũng đến từ các quốc gia Ả Rập, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry hôm qua cho rằng cần có ý chí chính trị để tạo ra kết quả trong cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Ai Cập thông báo ý định chính thức tham gia vụ kiện của Nam Phi tại Tòa án Công lý Quốc tế với cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng ở Gaza. Thêm một quốc gia là Slovenia tuyên bố đang khởi xướng thủ tục công nhận nhà nước Palestine như một hình thức đòn bẩy nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza, cho rằng sự công nhận đó sẽ là động lực để các cuộc đàm phán diễn ra nhanh hơn. Tại hội nghị các nhà tài trợ quốc tế diễn ra ở Kuwait hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc chiến Israel-Hamas.
Liên minh châu Âu hồi tuần trước đã đạt được nhất trí đối với dự thảo bảo đảm an ninh cho Ukraine. Theo đó, khối 27 nước thành viên cam kết hỗ trợ tài chính và quốc phòng dài hạn cho quốc gia Đông Âu, song loại trừ khả năng gửi lực lượng chiến đấu. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Truyền thông Đức dẫn các nguồn tin cho biết, các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu đang thảo luận với phía Ukraine các điều khoản trong dự thảo thỏa thuận an ninh. Sự hỗ trợ này được cho là bao gồm viện trợ quân sự và dân sự, viện trợ nhân đạo, hỗ trợ tài chính, hỗ trợ thương mại và kinh tế dành cho quốc gia Đông Âu, phản ánh cách tiếp cận toàn diện của khối 27 nước thành viên trước những thách thức phức tạp mà Ukraine đang phải đối mặt. Dự thảo cũng đề cập các phản ứng ngay lập tức có thể trong trường hợp xảy ra xung đột trong tương lai giữa Ukraine và Nga. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu loại trừ kịch bản triển khai quân đội đến nước này. Phản ứng trước thông tin về dự thảo thỏa thuận đảm bảo an ninh cho Ukraine, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Hội đồng Liên bang Nga, ông Grigory Karasin cho rằng chúng ít có giá trị thực chất trong bối cảnh địa chính trị rộng lớn hơn. Nga trước đó cũng nhiều lần cảnh báo các bước đi xa hơn của phương Tây sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh.
Mỹ và các đồng minh NATO đang từng bước đi theo con đường leo thang cuộc xung đột tại Ukraine. Mục đích không phải là vì lợi ích của Ukraine, mà đây chỉ là một công cụ. Phương Tây đang cố tình gia tăng nguy cơ. Họ không nghĩ đến hậu quả. Họ liên tục thổi bùng ngọn lửa xung đột với mục đích duy nhất là gây ra thất bại chiến lược cho Nga.
Số người chết do mưa lớn dẫn đến ngập lụt ở miền Nam Palestine đã lên tới 143 người. Chính quyền liên bang đã huy động hơn 2 tỷ đô la nhằm khắc phục hậu quả thiên tai. Phóng viên Hoàng Huân thường trú tại Mỹ đưa tin.
Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng ở bang cực Nam Brazil là Rio Grande do Sul đã khiến ít nhất 143 người chết, 131 người mất tích và hơn nửa triệu người không còn nhà cửa. Chính quyền liên bang đã huy động hơn 2,3 tỷ đô la nhằm khắc phục hậu quả thiên tai ở bang này. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cuối tuần qua cho biết các quan chức chính quyền của ông cũng đang liên lạc với chính phủ Brazil nhằm cung cấp các viện trợ cần thiết. Mưa lớn được dự báo sẽ vẫn tiếp diễn ở miền nam Brazil và khiến mực nước của các con sông có thể dâng cao và tràn bờ. Bang Rio Grande do Sul nằm tại khu vực địa lý với các đặc điểm cả nhiệt đới và khí hậu vùng cực, do đó có thể chứng kiến những thời điểm mưa lớn hoặc hạn hán kéo dài. Các nhà khoa học cho rằng đặc điểm thời tiết này đang gia tăng là do biến đổi khí hậu.
Tại Indonesia, công tác cứu hộ tiếp tục diễn ra khẩn trương trong lúc số người thiệt mạng vì lũ dung nham lạnh từ núi lửa ở miền nam miền tây nước này liên tục tăng. Phóng viên Võ Giang, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
Cơ quan quản lý thiên tai Indonesia cho biết tính đến cuối chiều nay, số người thiệt mạng do lũ quét kèm dung nham lạnh từ núi lửa Marapi ở tỉnh Tây Sumatra của Indonesia đã lên tới 44 người gồm cả trẻ em. Mưa xối xả gây lũ dung nham xảy ra từ hôm 11 tháng 5, khiến ba huyện ở tỉnh Tây Sumatra phải đặt trong tình trạng ứng phó khẩn cấp với thảm họa kéo dài trong 14 ngày. Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Indonesia cùng cảnh sát, quân đội Indonesia và các tình nguyện viên đang nỗ lực triển khai lực lượng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường và tìm kiếm 15 người còn mất tích. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng cả máy bay trực thăng để khảo sát khu vực thảm họa. Tuy nhiên, cản trở với công tác cứu hộ là khu vực ảnh hưởng bởi lũ quét và dòng tro bụi đá núi lửa khá rộng lớn, đòi hỏi nhiều chuyên gia và thiết bị cứu hộ, trong khi đó mưa lớn tiếp tục xảy ra. Hiện hơn 3.000 người dân đã được sơ tán tới nơi an toàn sau khi nhà cửa của họ bị mưa lũ và dòng vật liệu từ núi lửa nhấn chìm. Indonesia đang chứng kiến nhiều hơn các vụ lũ lụt, lở đất và núi lửa hoạt động trở lại gây thiệt hại về người và tài sản. Hôm nay, ngọn núi lửa Ibu ở tỉnh Bắc Maluku của Indonesia cũng tỉnh giấc phun trào, tạo ra cột tro bụi khổng lồ bay cao hơn 5 km trên miệng núi lửa.
Một nhóm các nhà khoa học ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung của Trung Quốc tuyên bố đã nhân bản thành công gen chống bệnh dỉ xét ở cây đậu nành. Bước đi này được kỳ vọng sẽ giúp đưa ra một trong những giải pháp đột phá cho những thách thức nông nghiệp toàn cầu. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
Bệnh dỉ sắt là một trong những bệnh gây hại cho cây trồng, ảnh hưởng nhiều nhất đến cây đậu nành, khiến lá non rụng và làm giảm đáng kể số lượng quả thu hoạch được. Các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Cây Có Dầu thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc tuyên bố đạt được những thành công bước đầu trong việc nhân bản loại gen này, đồng thời đang tiếp tục đánh giá khả năng kháng bệnh rỉ sắt trên cây đậu nành biến đổi gen. Kết quả ban đầu cho thấy những cây đậu nành biến đổi gen có khả năng kháng bệnh đáng kể so với những cây đậu nành thông thường. Nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh đến các vấn đề kinh tế và an toàn liên quan đến những phương pháp kiểm soát bệnh hại cho cây trồng hiện tại.
60% lượng đậu nành nhập khẩu của chúng tôi đến từ Nam Mỹ, đặc biệt là từ Brazil và Argentina, nơi bệnh rỉ sắt ở đậu nành tương đối phổ biến. Bệnh này chủ yếu được kiểm soát bằng thuốc trừ sâu, không chỉ làm tăng chi phí mà còn gây ra rủi ro đáng kể cho an toàn thực phẩm.
Bước đi đột phá mới nhất này có được sau gần 30 năm nỗ lực thu thập và nghiên cứu hơn 13.000 mẫu trong nguồn gen đậu nành trên toàn quốc. Kết hợp mô hình nhận dạng ex vivo cải tiến của viện, cho phép quá trình sàng lọc nhanh khả năng kháng chất mầm bên ngoài môi trường tự nhiên của thực vật.
Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay sẽ là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay vòng 18 V-League 2023-2024 tiếp tục diễn ra với 4 trận đấu còn lại. Ở trận đấu sớm, Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh làm khách của Sông Lam Nghệ An. Còn vào lúc 18 giờ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Hà Nội FC trên sân nhà. Nếu thắng ở trận này, Hà Tĩnh sẽ bắt kịp điểm số của Hà Nội trên bảng xếp hạng. Song đây là điều không hề dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công khi đội bóng núi Hồng vừa trải qua biến cố lớn với 5 cầu thủ trong đội bị phát hiện sử dụng chất cấm và bị đình chỉ thi đấu. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công cho biết:
Hà Nội là một cái đối thủ mạnh nhưng mà chúng tôi lại được chơi trên sân nhà. Thực ra là chúng tôi vẫn đủ lực lượng, về cái chuyện lực lượng tôi nghĩ là không ảnh hưởng gì đến cho đội lắm. Còn để mà về phương án ấy, thì tôi nghĩ là chúng tôi cũng sẽ có phương án được.
Ở trận đấu muộn nhất, câu lạc bộ Thể Công Viettel sẽ đón tiếp Bình Định vào lúc 19 giờ 15 phút trên sân vận động Hàng Đẫy. Thời gian gần đây, cả hai đội đều đang thi đấu khá ổn định. Điều đó khiến màn so tài sắp tới giữa hai đội trở nên khó dự đoán kết quả. Huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy khẳng định:
Đối với tôi thì trong một giải đấu thì gặp đội nào cũng giống như đội nào. Đội nào cũng phải chiến đấu, đội nào cũng phải cố gắng giành điểm số tối đa cho mình. Nhưng mà tùy vào cái tình thế, tùy vào sân nhà sân khách, tùy vào điều kiện thì chúng tôi đưa ra một cái chỉ tiêu nó hợp lý. Còn tôi nghĩ các cầu thủ họ rất là chuyên nghiệp nên là khi họ ra sân thì họ phải bảo vệ cái thương hiệu, cái trình độ chuyên môn của họ và họ đều làm điều đó rất tốt. Tôi tin tưởng vào các cầu thủ thôi.
Từ ngày 14 tới ngày 19 tháng 5, giải Taekwondo vô địch châu Á 2024 sẽ diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng. Đây là lần thứ tư Việt Nam đăng cai giải đấu sau các năm 1998, 2012 và 2018. Giải năm nay, dù không mang tính chất của một giải đấu tuyển chọn, tranh vé dự Olympic Paris 2024, nhưng lại là cơ hội quan trọng để các đội tuyển cọ sát và kiểm tra lại quá trình chuẩn bị cho kỳ Thế vận hội. Vì vậy, theo danh sách đăng ký ban đầu, gần như toàn bộ võ sĩ mạnh nhất của châu lục đều góp mặt tranh tài. Huấn luyện viên Nguyễn Thanh Huy của đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam cho biết:
Các nước đều phát triển mạnh hơn, do đó là Hàn Quốc họ cũng thay đổi cái chiến lược, họ sẽ tham gia hết tất cả các cái nội dung. Thế thì trong cái giai đoạn này nè, sẽ giống như là một cái sự chuyển tiếp, nhưng mà nó rất là khó khăn, nghĩa là gần như là Hàn Quốc họ sẽ lấy hết các cái huy chương vàng. Tuy nhiên là dần dần cũng như đối kháng về thôi, thì các nước cũng sẽ mạnh lên và vẫn có thể thắng Hàn Quốc được. Đối với đội quyền Việt Nam thì chúng ta vẫn là mạnh ở cái nội dung quyền sáng tạo.
Các tuyển thủ của đội tuyển boxing Việt Nam lúc này đang tập luyện tại Thái Lan để chuẩn bị cho giải vòng loại Olympic cuối cùng được tổ chức vào tuần tới. Boxing Việt Nam đã giành được một suất chính thức dự Olympic Paris 2024 của vận động viên Võ Thị Kim Ánh, nên phần nào giảm bớt được áp lực về thành tích. Tuy nhiên, trên thực tế, đội tuyển vẫn phải nỗ lực để tranh thêm tấm vé đi Paris. Đáng chú ý, lần thi đấu vòng loại cuối cùng này, boxing Việt Nam có cử tuyển thủ nam tham dự và trong đội hình có Nguyễn Văn Đương, võ sĩ từng dự Olympic Tokyo 2020. Bên cạnh Olympic Paris 2024, thể thao Việt Nam cũng đang hướng tới sân chơi lớn nhất thế giới của người khuyết tật, đó là Paralympic. Hiện tại, chúng ta đã giành 4 suất chính thức tranh tài tại Paralympic 2024 ở các môn bơi và cử tạ. Trong khi đó, điền kinh hiện tại chưa có suất nào và đang chờ xét. Vận động viên Cao Ngọc Hùng chia sẻ:
Vào tháng 5 này thì đoàn điền kinh sẽ đi tham dự với 5 vận động viên thi đấu giải vô địch thế giới tại Nhật Bản. để giành suất chính thức đi Paralympic vào cuối tháng 8 đầu tháng 9. Nếu mà qua cái giải đấu vô địch thế giới này mà thành tích chúng ta được tiếp cận cao và nâng cái thứ hạng của mình ở trong cái ranking lên nằm trong top 10 hạng đầu thì khả năng sẽ được phân bổ trong một suất để được tham dự cái giải Paralympic ở Pháp.
Cao Ngọc Hùng là vận động viên đầu tiên trong lịch sử điền kinh người khuyết tật Việt Nam đoạt huy chương đồng ném lao ở đấu trường Paralympic tại Rio de Janeiro, Brazil năm 2016. 8 năm đã trôi qua, dù chịu áp lực về tuổi tác và sức khỏe, nhưng Cao Ngọc Hùng vẫn khao khát được góp mặt ở đấu trường danh giá.
Thành tích của Hùng thì hiện tại thì đang ở trong cái cường độ cao và đang rất tiềm cận ở chỗ những cái thành tích tốt nhất của mình. Vì trong những cái giao án thì cố gắng thầy trò điều chỉnh làm sao mà tạo cái điểm rơi tốt nhất là ở giải vô địch thế giới. Mục tiêu thật sự mà nó mục tiêu của Hùng lúc nào cũng là cố gắng làm sao mà nâng cao cái thành tích của mình, cố gắng nỗ lực hết mình được tham dự cái Thế vận hội Paralympic ở Pháp.
Mới đây, Cao Ngọc Hùng vừa giành trọn bộ 3 huy chương vàng ở các nội dung ném lao, đẩy tạ, ném đĩa, hạng thương tật F57 tại giải điền kinh người khuyết tật vô địch quốc gia 2024. Đây là động lực giúp vận động viên 34 tuổi này tiếp tục chinh phục các mục tiêu lớn trong năm nay.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, riêng vùng biển phía đông bắc cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.